Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022. Tỉnh Bắc Giang có một doanh nghiệp được tôn vinh, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam. Mục nhịp sống hôm nay sẽ phản ánh về hoạt động chăm lo cho người lao động ở doanh nghiệp tiêu biểu này. Một câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Hoàng Văn Thắng, trưởng phòng lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang về những chính sách hỗ trợ lao động ở vùng huyện nghèo. Trong mục quà tặng giờ thứ 9 sẽ là vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022. Tỉnh Bắc Giang có một doanh nghiệp được tôn vinh, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam, hoạt động tại khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Và đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh vinh dự đạt được danh hiệu này. Để đạt được danh hiệu cao quý này, công ty phải đảm bảo nhiều yêu cầu, tiêu chí về đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tạo ra các giá trị cho nhân viên. Đặc biệt năm nay có thêm tiêu chí chăm sóc, bảo vệ người lao động trong dịch COVID-19 và các tiêu chí về chỉ tiêu tuyển dụng và sử dụng lao động, tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây cùng phóng viên Thu Hoài.
Thế môi trường làm việc công ty này thật sự rất chi là đạt, vì thứ nhất là mình về lâu về dài mình làm việc ở môi trường sạch sẽ, không bụi bặm, ăn uống thì cũng đảm bảo, để về lâu về dài sức khỏe mình nó mới đảm bảo được. Vì mình đi làm công nhân, mình không phải làm 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, mà mình làm về lâu về dài. Tôi đi làm nhiều nơi rồi và tôi thấy là công ty này chắc là đứng hàng đầu.
Năm nay mình làm năm thứ 9 rồi. Thực sự là khi mà có gì nó rất là nhỏ thôi thì tất cả các chính sách bên quan hệ lao động sẽ tìm ra cái gì đó tốt nhất cho người lao động. Các chế độ như là thai sản, nghỉ ốm, đau hoặc những chế độ khác như là những cái chế độ dành cho các con em cũng nhiều lắm ạ. Đại loại là mình thấy chế độ của công ty mình rất là tốt.
Đó là những chia sẻ từ những công nhân đã có thâm niên làm việc từ 7 đến 10 năm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam. Tất cả các chính sách, chế độ của công ty đều làm công nhân cảm thấy rất hài lòng và muốn gắn bó lâu dài. Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân xưởng A3 là một minh chứng rất cụ thể. Trong một lần trên đường đi làm về, chị không may bị tai nạn. Hậu quả làm chị bị đứt dây chằng. Lúc này, chị rất hoảng loạn vì vừa phải nghỉ việc không có thu nhập, vừa phải lo trang trải viện phí. Nhưng nhờ chế độ bảo hiểm 24/7 của công ty mà chị không những được chi trả một phần viện phí, còn được bảo hiểm trả lương những tháng chị nghỉ làm. Tổng chi trả khoảng từ 60 đến 70 triệu đồng. Chị Lan xúc động chia sẻ.
Về bảo hiểm 24/7 thật sự là về quyền lợi, về bảo vệ cho người lao động là rất là tốt. Thật sự ra là bản thân tôi đi làm cũng rất nhiều công ty rồi. Tôi cũng làm với trên dưới cái chục công ty, nhưng mà tôi thấy công ty này đóng bảo hiểm 24/7 thật sự là rất là cảm ơn. Vì cái đấy là nó giống như là bảo vệ về thân thể mình ấy.
Không chỉ có chị Lan mà anh Nguyễn Quang Hiện, công nhân xưởng A2Q cũng chọn gắn bó với công ty vì chế độ bảo hiểm 24/7.
Đối với bảo hiểm 24/7 mang lại cho những người công nhân như bọn tôi rất chi là thiết thực, và nó giúp đỡ về những tài chính hay là hỗ trợ chúng tôi trong cái thời gian chúng tôi nằm viện.
Còn với chị Quản Thị Thu Hiền, công nhân xưởng A3 đã gắn bó với công ty được 4 năm. Nhưng chưa một ngày nào, chị phải lo lắng về vấn đề đi lại. Nhà cách công ty hơn 20 km, nhưng việc đi lại của chị rất thuận tiện vì có xe của công ty đưa đón công nhân.
Lên xe thì mình có thể ngủ thêm được một khoảng thời gian là tầm 30-45 phút. Xe thì đi với tốc độ bình thường, không nhanh quá mà không chậm quá. Đi đến công ty thì đúng giờ, nắng mưa thì cũng không ảnh hưởng gì đến mình cả.
Ngoài chăm lo về các chính sách phúc lợi, đời sống của công nhân, công ty cũng rất chú trọng về đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Ngay từ khâu tuyển chọn đã liên kết với các doanh nghiệp, trường học để tìm được những lao động có tay nghề. Nếu không có tay nghề sẽ được đào tạo bài bản. chú trọng đào tạo công nhân các kỹ năng mềm để công nhân có thể thăng tiến trong công việc hay giải quyết tốt các mối quan hệ trong xã hội. Về chế độ tiền lương, hiện công ty đang duy trì cao hơn mức lương cơ bản luật định là 65%. Theo luật là 3.640.000 đồng, hiện công ty đang duy trì là 9.600.000 đồng. Môi trường làm việc của công ty thì luôn thoáng mát, 100% không gian làm việc của nhân viên, công nhân có điều hòa. Và đặc biệt, trong môi trường xưởng may được lau dọn liên tục để tránh bụi bẩn của vải. Tất cả những chế độ chính sách đó của công ty đều hướng đến mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của công nhân. Về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Thoa, trưởng phòng nhân sự phụ trách về chế độ chính sách công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam cho biết.
Ngay từ ban đầu thì ban lãnh đạo nhà máy đã coi con người là cái nguồn lực quan trọng nhất của công ty. Cho nên là về tất cả những cái chế độ luật quy định thì công ty đầu tiên sẽ phải tuân thủ luật. Ngoài ra thì để khuyến khích người lao động có thể là mong muốn làm việc ở công ty và gắn bó lâu dài thì những cái chính sách và những cái chế độ tốt hơn luật và có thể là chăm lo đến cả những người thân của người lao động sẽ là những cái đòn bẩy để giúp cho người lao động có thể là sẽ chọn công ty là nơi làm việc và gắn bó.
Để động viên đời sống tinh thần của công nhân, công ty cũng luôn thường xuyên tổ chức các hoạt động vào ngày lễ Tết, thăm hỏi động viên những hoàn cảnh khó khăn, trao quỹ học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Và đặc biệt là để lắng nghe ý kiến, kịp thời giải đáp những nguyện vọng chính đáng của công nhân, công ty đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đây là lời của chị Trần Thị Minh Phương, Giám đốc quan hệ lao động và phát triển bền vững, công ty Crystal Martin Việt Nam.
Thực ra là mình thì rất là tự hào về nhà máy, đã rất là tức thời. Khi mà cách đây 4 năm khi mà bên mình ra mắt cái gọi là ứng dụng cho người lao động ấy, mình gọi là Company IQ hoặc là CIQ ấy, thì tại thời điểm đó thì các bạn công nhân các bạn ấy so sánh giữa ứng dụng của nhà máy với lại các nền tảng xã hội khác, ví dụ như là Facebook hay Zalo chẳng hạn, thì tại thời điểm đó nhà máy rất là khó cạnh tranh. Tuy nhiên trong cái thời điểm 2 năm dịch Covid diễn ra thì bên mình đã khai thác triệt để cái ứng dụng dành cho người lao động đó. Nhà máy đầu tư một năm khoảng hơn 13.000 đô cho cái việc mua tài khoản cho các bạn công nhân để các bạn ấy sử dụng. Nhà máy đã trang bị những cái gọi là nền tảng trực tuyến để làm thế nào mà có thể lắng nghe người lao động một cách nhanh và hiệu quả nhất, cũng như là hỗ trợ người lao động hiệu quả nhất.
Trước đó, doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương công nhận doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020. VCCI xếp hạng top 100 doanh nghiệp bền vững của Việt Nam. Trong thời gian tới, để tiếp tục chăm lo tốt nhất cho người lao động, doanh nghiệp vẫn sẽ tập trung vào phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. Ngoài các chế độ chính sách bằng tiền, sẽ có cả những chế độ chính sách không bằng tiền. Quan tâm cả những người thân của công nhân để họ có thể yên tâm gắn bó, cống hiến cùng doanh nghiệp phát triển.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, để hỗ trợ người lao động ở các huyện nghèo ổn định đời sống, nâng cao thu nhập, đã có nhiều chính sách được áp dụng từ các bộ ngành trung ương. Trong đó có thông tư 09 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Để tìm hiểu về chính sách này, việc thực hiện chính sách tại tỉnh Bắc Giang là nội dung mục câu chuyện chính sách kỳ này. Và vị khách mời của chương trình xin trân trọng giới thiệu là ông Hoàng Văn Thắng, trưởng phòng lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Thắng, trưởng phòng lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào chị và chào quý thính giả.
Thưa ông, mới đây thì thông tư số 09 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hướng dẫn nội dung thực hiện về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Vậy thì cụ thể chính sách này quy định lao động ở huyện nghèo thì được hỗ trợ cụ thể như thế nào thưa ông?
Vâng. Theo thông tư số 09 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành ngày 25 tháng 5 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 năm 2022, hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong đó, người lao động tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ. Cụ thể, nội dung hỗ trợ được quy định tại thông tư số 46 ngày 28 tháng năm 2022 của Bộ Tài chính. Đó là đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được quy định nội dung hỗ trợ tại điểm A khoản 1 điều 25 thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Tài chính. Về các nội dung hỗ trợ đó là hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề, hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo, hỗ trợ tiền ở trong thời gian đào tạo, hỗ trợ tiền trang cấp đồ dùng cá nhân như quần áo đồng phục, chăn màn, giày dép và một số khoản chi phí làm thủ tục đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cụ thể như lệ phí cấp hộ chiếu, lệ phí cấp lý lịch tư pháp, lệ phí làm thị thực visa và chi phí khám sức khỏe theo quy định. Còn đối với người lao động khác sinh sống trên địa bàn huyện nghèo ấy thì có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài thì được hỗ trợ tiền đào tạo nghề, bổ túc kỹ năng nghề và hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ theo chi phí thực tế và tối đa bằng 50% theo mức hỗ trợ đối với các đối tượng nêu trên. Ngoài cái thông tư 09 vừa nêu trên thì chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi thì theo quy định tại thông tư số 15 ngày 4 tháng 3 năm 2022 thì để triển khai cái quyết định 1719 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 cũng có nội dung hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối tượng đó là người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống trên vùng dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng chính sách hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thì hiện nay đến thời điểm này thì chúng ta đang triển khai hai nội dung hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo hai chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay.
Vậy theo như đánh giá của ông thì khi mà áp dụng cái chính sách này thì người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang mà đặc biệt là các huyện nghèo như là Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế sẽ mở ra một cái cơ hội như thế nào để họ được tiếp cận các chính sách này ạ?
Hiện nay thì hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là một chủ trương lớn, một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của phát triển bền vững và cũng là một chương trình mang tầm quốc gia. Mục tiêu là ở đây đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động sinh sống trên các địa bàn các huyện nghèo, vùng dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ hoạt động tạo điều kiện nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhất là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động trên địa bàn huyện nghèo, nhằm đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo với phương châm là không để ai ở lại phía sau.
Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính đã quen thuộc với những người yêu mến nghệ thuật chèo Việt Nam. Đặc biệt nhân vật Thị Mầu, một hình tượng người phụ nữ nổi loạn trong xã hội xưa, đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với bất cứ ai một lần lắng nghe vở chèo Quan Âm Thị Kính. Thị Mầu, con gái của một phú ông, có tính lẳng lơ, đi lễ chùa thấy kính tâm thì đem lòng yêu trộm. Bao lần Thị Mầu tán tỉnh nhưng chú tiểu kính tâm vẫn cứ thản nhiên, càng làm cho Thị Mầu say mê. Quen thói trăng hoa, Thị Mầu bèn tư thông với một người đầy tớ trong nhà, tên là Nô. Không ngờ Thị mang thai và bị làng phạt vạ. Thị Mầu bèn vu vạ cho Kính Tâm ăn nằm với Thị. Vì thế, Kính Tâm bị làng đòi đến tra khảo, không biết biện bạch ra sao để gỡ mối oan này. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới quý vị thính giả trích đoạn Nô Mầu Phú Ông, một phân đoạn đặc sắc của vở chèo kinh điển Quan Âm Thị Kính. Bây giờ là nội dung trích đoạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Điệu cô Mầu về cho ông tôi hỏi nhá. vì chừng bác mẹ tôi nghèo cho nên tôi phải đâm bèo thái khoai. Ấy chẳng hiểu sao dạo này cô mầu tôi lại nắng lên chùa hát đúng với chú tiểu thế. À nay lên chùa này, à mai lại lên chùa, mà ông nhà tôi thì nay bắt đi tìm, mai bắt đi gọi. Thôi cái thân phận đã đi ở, cứ như là ông thiên lôi chỉ đâu là tôi đánh đấy. Ê tôi vào chùa, tôi đấm một tiếng chuông bòn. Ê trở ra tam quan tôi mới đánh ba tiếng trống, tranh tanh tắc, tranh tanh tắc, tanh tòm. Hỏi cái con nhện nó tơ vương ở nơi nào, à lên chùa điều có màu về mới được. À có màu ơi, ôi có màu,
ai gọi gì có màu đấy?
Nô đây.
À anh nô đấy à, gọi gì cô đấy?
À ông bảo cô về sửa soạn mà đi ăn cưới đấy.
Cưới ai? Có phải ông bảo cô lấy chú Tiểu phải không?
Mô Phật.
Nói đi rồi cô cho quan tiền đây này.
Ông bảo cô sao dạo này lại năng lên chùa hát đúng với chú Tiểu đã.
Thế hát đúng với anh nô nhá.
Hát đúng với nô.
Này anh nô ơi, thầy Tiểu giấu hết cả ống vôi bình sáp của tôi rồi, cho nên tôi mới tư lự thất tình. Cơm ăn chẳng được, mình gầy sắc ve đấy anh nô à.
Trong người thế kia mà mình gầy sắc ve. À cô Màu ơi, trông có mình gầy sắc ve mà nô nghe cũng thương đấy.
Anh thương tôi à? Thương làm sao? Thương thế nào? Nói đi xem nào.
Ấy cô Màu ơi, tôi thương là thương cho cái con chuồn
phải giỏi nó,
nó mới mắc phải cái môi tơ vương. Cô Màu gian díu với thầy Tiểu mà thầy Tiểu chả có buồn thương đến cô thì Màu.
Chơi thầy sẽ tâm phá đi ơi thôi.
hay đáo để đấy. Ông thử tiếng nữa. Dù ai sao hồi tông
mau
dạ.
Mau
dạ.
Sao trống của làng nó lại kêu ái trâu ơi tòng thế hả con?
Sao
thế hả?
Đấy là trống làng có kim thanh, tiếng trẻ con khóc ngoài cổng nó vọng vào đấy cha.
Vọng vào à? Nhưng sao nó lại biết đuổi người thế hả con?
Sao
thế hả?
Sao thế cha? Đấy là trống làng có bánh xe cho đụng vào nên nó lăn đấy cha.
Phải rồi, ra trống của làng dạo này lắp thêm cả bánh xe đánh vào cho nó lăn. Thế chiêng đằng nào để thầy thử chiêng con?
Dạ thưa cha, tiền trống hồng chiêng mà trống sao thì chiêng vậy. Cha còn thử làm gì nữa?
Tao thử chứ ngộ chiêng nó rè thì sao?
Con xin cha.
Xê ra. Cái vũ chiêng đây rồi. Chiêng làng ngân hay đáo để. Ông thử tiếng nữa. Sao chiêng của làng nó lại rên rỉ như người khóc thế hả con?
Sao thế hả? Dạ thưa cha, đây là chiêng làng đổ nhiều vàng, cha đánh nó ngân đấy cha.
Ngân à? Mày lại ngân à? Mày không ngân đấy thì thôi, chứ đã ngân nữa là ông đánh cả chiêng lẫn trống cho mày ngân một thể. Xê ra.
Con xin cha.
Mày lại lăn. Mày ngân à? Mày ngân.
Tùng bi li, tùng bi li, tùng bi li, tùng. Ôi, con lại ông.
Ôi giời ơi. Thì ra là thằng nô.
Dạ.
Thế mày đang đi cày ngoài đồng cơ mà.
Vâng ạ, à, con đang đi cày thì cô con gọi con về à.
Ôi giời ơi, thế về để làm cái gì?
Dạ thưa ông, về. Ôi giời ơi, cũng chỉ đánh chiêng đánh trống thế.
Ôi
thôi à.
Trời ơi, thế này thì tại đứa nào?
Tại cô đấy.
Tại nơi.
Tại cô.
Tại nơi.
Tại cô.
Thôi. Im đi. Ông hiểu rồi. Chúng mày giết ông rồi. Nô.
Dạ.
Lại đây ông bảo.
Ông tha cho con ạ. Ông đánh con đau lắm rồi ạ.
Lại đây rồi ông tha.
Dạ.
Ông đánh mày cũng tính cá rượu ra rồi đây này.
Vâng.
Lại đây.
Dạ, ông tha cho con.
Thôi nhá.
Vâng.
Câu chuyện chót xảy ra như thế này.
Vâng.
Thì con cứ im đi. Im đi rồi ông cho ruộng, cho bò mà làm ăn nhá.
Vâng. Ông bảo con im đi để ông cho ruộng con bò.
Úi, ta bảo mày nói xé thôi.
Vâng.
À đây, tiền đây, vàng đây, cầm lấy. Có đường có nẻo thì xéo cho xa, đi cho biệt tâm biệt tích. Việc ở nhà ông thu xếp thế nào cũng xong nhá.
Ông cho con tiền mà ông bắt con bỏ làng thì bỏ làng con không bỏ. Thôi con giả tiền ông.
Mày lại đòi ở được cái làng này với ông à? Ông truyền đời báo kiếp cho mày nhá. Câu chuyện lộ ra chớ trách ông không mở mắt, nghe không? Bước. Ôi giời ơi, hư rồi con ơi là con ơi. Ai lại nó là đứa ăn đứa ở mà mày lại tăng tiểu với nó thì tao còn mặt mũi nào mà trông thấy dân thấy làng này nữa. Con gái lớn phải lấy chồng chứ làm ăn sằng bậy thế à?
Lấy chồng tại cha
thế mày bảo tại cha thì tại cái thằng bố mày cái gì?
Sao bao nhiêu người đến hỏi cha không gả, cha cứ bảo cháu nó còn bé.
Trời ơi, còn bé, con bé thì phải để tao chọn cho môn đăng ngộ đối chứ bà đâu cũng gả.
Đăng mới trả đối kén mãi rồi.
Mày còn giòn giòn cái mồm. Thôi, lớp này thì được mang chiêng mang trống con ơi. Mày làm thế này mày bôi do chát trống ở mặt cha rồi con ơi là con.
Mày.
Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn Nô Màu Phú Ông. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.